Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ năm ngày 7 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.
Thu nhập bình quân của người lao động 6 tháng đầu năm 2022 đạt 6,5 triệu đồng trên một tháng.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chấm dứt hợp đồng với hai doanh nghiệp đấu giá đất tại Thủ Thiêm nhưng không thanh toán tiền trúng thầu.
Bất chấp làn sóng hàng loạt quan chức rời nhiệm sở, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định sẽ không từ chức. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo lịch thi, trong buổi sáng nay thì các thí sinh sẽ bắt đầu thi môn đầu tiên là môn ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút bằng hình thức tự luận. Buổi chiều thì các thí sinh sẽ thi môn toán với thời gian làm bài là 90 phút. Để giúp các em học sinh yên tâm, tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ bảo đảm an toàn cho các thí sinh dự thi, nhất là tại các điểm thi vùng sâu vùng xa.
Tổng cục Thống kê cho biết, tình hình lao động việc làm quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm cho thấy, thu nhập bình quân của người lao động 6 tháng đầu năm 2022 đạt 6,5 triệu đồng trên một tháng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Thu nhập bình quân của người lao động ở khu vực thành thị đạt 8 triệu đồng trên một tháng, cao gấp 1,43 lần so với khu vực nông thôn, đạt 5,6 triệu đồng trên một tháng.
Về lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên, trong 6 tháng đầu năm nay đạt 51,4 triệu người, cao hơn 0,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lao động đã qua đào tạo từ trình độ sơ cấp trở lên, ước tính là 13,4 triệu người, chiếm 26,1% tổng số lao động. Cũng theo Tổng cục Thống kê, thì số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong 6 tháng đầu năm nay là 50,3 triệu người, tăng 417.000 người so với cùng kỳ năm trước. Con số dao động thất nghiệp cho độ tuổi lao động trong 6 tháng vừa qua là gần 1,1 triệu người, giảm 47,6% người so với cùng kỳ năm trước.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân dự thảo chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030. Trong giai đoạn này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật xã hội, tạo quỹ đất phát triển dự án các huyện ngoại thành, ưu tiên các dự án nhà ở giá rẻ. Trong đó, nguồn vốn ngân sách để phát triển nhà ở xã hội dự kiến chiếm khoảng 10%, tương đương khoảng 3.770 tỷ giai đoạn 2021-2025 và 8.640 tỷ cho giai đoạn 2026-2030. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố sẽ phát triển 2,5 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội, tương đương 35.000 căn. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến phát triển khoảng 4,08 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội, tương đương 58.000 căn.
Ngày hôm qua, mùng 6 tháng 7 là hạn chót 180 ngày để công ty cổ phần Shin Mega và công ty cổ phần Dream Republic thanh toán đầy đủ số tiền trúng thầu hai lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì đến cuối ngày hôm qua, cả hai công ty trên vẫn không thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ chấm dứt hợp đồng với hai doanh nghiệp này, đồng thời là sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục đấu giá tại đất Thủ Thiêm. Như vậy là tính đến thời điểm hiện tại, cả bốn doanh nghiệp trúng đấu giá tại Thủ Thiêm hồi năm 2021 đã không có doanh nghiệp nào thực hiện thanh toán theo đúng quy định đấu giá.
Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô Việt Nam dù đã có sự gia tăng, song vẫn phát triển chậm cả về số lượng và chất lượng so với nhiều quốc gia trong khu vực. Tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi còn thấp. Mục tiêu đề ra là 30-40% vào năm 2020, 40-45% vào năm 2025 và 50-55% vào năm 2030. Tuy nhiên đến nay mới đạt bình quân khoảng 7-10%. Việt Nam vẫn phải nhập khẩu ròng hầu hết các nhóm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, nhất là các bộ phận linh kiện quan trọng.
Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm nay thì số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được gia hạn miễn giảm là gần 40.000 tỷ đồng, trong đó thì số gia hạn gần 7,5 nghìn tỷ đồng, số miễn giảm gần 32,5 nghìn tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm thì theo ước tính của Bộ Tài chính, số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2022 là khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số tiền được gia hạn khoảng 135.000 tỷ đồng. Số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn giảm khoảng 90,5 nghìn tỷ đồng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội vào 18 giờ ngày 6 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định sẽ không từ chức trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng khi hàng loạt quan chức trong chính phủ nước này quyết định rời nhiệm sở. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 13 quan chức trong chính phủ Anh đã quyết định từ chức trong vòng chưa đầy 24 giờ qua.
Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp cho biết là một cuộc đình công của các công nhân đường sắt đòi tăng lương đã khiến cho các chuyến tàu nước này bị gián đoạn trong ngày 6 tháng 7. Theo Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp, khoảng 1/4 chuyến tàu cao tốc đã bị hủy bỏ, trong khi đó thì các chuyến tàu nội khu như là trong vùng thủ đô Paris bị gián đoạn. Trước tình hình nói trên, Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp đã khuyến cáo người dân hủy hoặc là hoãn các chuyến đi bằng tàu hỏa và làm việc tại nhà khi có thể.
Ngày 6 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC bà Ursula von der Leyen cho rằng Liên minh châu Âu EU cần lên kế hoạch khẩn cấp để chuẩn bị cho tình huống cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt từ Nga. Chủ tịch EC cho biết Ủy ban đang thảo luận kế hoạch khẩn cấp của châu Âu và sẽ công bố vào cuối tuần tới. Theo đó, bảo đảm khí đốt sẽ được cung cấp cho những nơi có nhu cầu cấp thiết nhất trong trường hợp nguồn cung bị cắt đứt hoàn toàn.
Trong khi đó, ngày 6 tháng 7, nội các Đức đã thông qua kế hoạch nhằm khẩn trương hỗ trợ các công ty năng lượng gặp khó khăn trong bối cảnh Nga cắt giảm nguồn cung và giá khí đốt tăng cao, gây áp lực lên hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi Gazprom hạn chế nguồn cung, thì Berlin đã nâng mức cảnh báo theo kế hoạch cứu trợ khí đốt khẩn cấp, qua đó tiến gần hơn đến việc phân bổ nhiên liệu. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đã yêu cầu các kho dự trữ khí đốt phải chứa đầy 90% công suất vào đầu tháng 12.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 7 cho biết, tại các cảng của Ukraine vẫn còn mắc kẹt 70 tàu của 16 nước. Chúng không thể ra biển khơi vì sợ bị trúng đạn pháo và nguy cơ cao vướng thủy lôi. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi cuối tháng 2 vừa qua, các cảng của Ukraine ở Biển Đen bị phong tỏa và việc vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine bị đình trệ. Nhiều tàu nước ngoài vẫn bị kẹt lại tại các cảng của Ukraine, trong đó có các tàu chở ngũ cốc.
Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng lịch sử. Hơn 15.000 người tại nước này đã phải nhập viện cấp cứu vì sốc nhiệt hoặc là kiệt sức trong tháng 6. Đây là mức thống kê hàng tháng cao nhất kể từ khi các dữ liệu được ghi nhận từ năm 2010. Ngoài ra, thì số người tử vong vì nắng nóng trong tháng 6 cũng lên mức cao nhất với 17 trường hợp, vượt mức 14 người được ghi nhận trong năm 2011. Cục khí tượng Nhật Bản cảnh báo thời tiết nóng bức kỷ lục sẽ tiếp tục hoành hành trên toàn quốc, trong đó thủ đô Tokyo và một số vùng khác vượt 35 độ C trong nhiều ngày liên tiếp.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Đã không bất ngờ nào xảy ra ở lượt trận thứ 3 bảng A khi đội tuyển U19 Việt Nam dù ra sân với đội hình dự bị nhưng vẫn đủ sức để giành trọn 3 điểm trước U19 Brunei. Giành chiến thắng 4-0 trước U19 Brunei giúp U19 Việt Nam có 7 điểm và chắc chắn giữ một trong hai vị trí dẫn đầu bảng sau lượt trận thứ 3 tại bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022.
Theo một số nguồn tin tại Italia, MU đã bắt đầu liên lạc với người đại diện của Paulo Dybala trong lúc khả năng tiền đạo này đầu quân cho Inter Milan nguội lạnh dần do sự tái xuất của Romelu Lukaku. Dybala được MU coi là một lựa chọn họ có thể nhắm tới để thay thế cho Cristiano Ronaldo đang đòi ra đi. Tuy nhiên thì anh không được xem là mục tiêu hàng đầu.
Tiền vệ Angel Di Maria đã đạt được thỏa thuận hợp đồng với câu lạc bộ Juventus để gia nhập đội bóng trong tuần này. Theo các nguồn tin, Juventus sẽ ký một năm với tuyển thủ người Argentina và hợp đồng không bao gồm điều khoản bổ sung nào. Di Maria rời Paris Saint-Germain sau 7 mùa giải và 295 trận ra sân. Anh hiện đang cố gắng giữ phong độ để có cơ hội được dự quân cúp vào cuối năm.
Vua đất nện Rafael Nadal mới đây đã thừa nhận là anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi bị đặt ra những câu hỏi về chấn thương cũng như là thể lực hiện tại. Tuy nhiên, Nadal đã phủ nhận việc sớm giải nghệ và đang chơi ấn tượng mùa giải năm nay để đập tan nhận định rằng anh sẽ không thể trở lại đỉnh cao sự nghiệp.
Cũng giống như Nadal, tay vợt người Scotland Andy Murray vừa tuyên bố anh chưa muốn chấm dứt sự nghiệp thi đấu của mình tại đây. Murray đã có những bước tiến ấn tượng trong mùa giải năm nay khi gia nhập vào top 50 ATP. Quyết tâm hồi sinh của tay vợt 35 tuổi là rất đáng khen, nhưng vẫn có những ý kiến cho rằng lối đánh của Murray đã hết thời. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Vâng, xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, dãy áp thấp nối với một vùng xoáy thấp nằm ngay trên khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục là tác nhân gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ trong đêm qua và sáng sớm nay. Trong khi đó, thì khu vực phía Đông Bắc Bộ các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng xuất hiện mưa vừa mưa to. Dự báo trong ngày hôm nay thì khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhưng cường độ giảm hơn so với thời điểm ban đêm. Riêng khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn trong sáng nay vẫn có lúc mưa vừa mưa to. Những cơn mưa tiếp tục giúp cho nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông không cao, dao động từ 29 đến 33 độ, trời khá là mát mẻ. Chưa có được mưa nhiều giống như ở Bắc Bộ, nhưng trong ngày hôm nay thì nắng nóng ở miền Trung được dự báo cũng giảm dần. Vùng nóng chủ yếu tập trung ở các tỉnh từ Nam Nghệ An trở vào đến Phú Yên, nhưng nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ ngưỡng từ 35 đến 36 độ. Chỉ cục bộ một số nơi thuộc vùng phía Tây là có mức nhiệt xấp xỉ 37 độ. Trong khi đó thì các khu vực còn lại là Thanh Hóa cũng như là Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ chỉ dưới ngưỡng 34 độ. Lưu ý chiều và tối nay ở khu vực phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực phía Tây của Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh đi kèm nên người dân cần hết sức cảnh giác. Ở phía Nam dưới tác động của gió Tây Nam hoạt động mạnh, trong ngày hôm nay ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ lại có mưa dông nhiều nơi. Trong đó thì ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, mưa dông xuất hiện từ sớm. Đến trưa và đầu chiều thì các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, khu vực Bạc Liêu đã xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Sau đó đến chiều và tối nay, vùng mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm sẽ mở rộng ra hầu khắp Nam Bộ, thậm chí là lên tới cả khu vực Tây Nguyên. Cục bộ một số nơi còn có mưa to từ 50 đến 70mm. Do mưa sớm, vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên khá thấp, chỉ từ 28 đến 30 độ, trời mát, trong khi ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng chỉ từ 30 đến 33 độ. Riêng Cà Mau, Kiên Giang có nơi thấp hơn.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.